tuổi thơ của những người sống ở miền quê hầu như đều gắn liền với quê hương sông nước ruộng vườn, nơi có những dòng sông, con rạch, cái mương, nơi có những cánh đồng ruộng mênh mông và có cả những bờ kinh, bờ chuối xanh quanh năm cho trái ngọt lành. Dân gian có câu, trẻ trồng na, già trồng chuối. Thật vậy, chuối là loại cây dễ trồng, lại mau cho trái. Và hơn hết là không mất công chăm sóc nó. Chỉ cần trồng một vài cây, qua thời gian ngắn, chúng sẽ tự sinh sôi ra thành từng bụi lớn. Bởi những đặc tính ấy mà quê tôi hầu như nhà nào cũng trồng chuối. Cây chuối chỉ cho trái một lần rồi lụi tàn. Dẫu biết dòng đời ngắn ngủi, biết cho trái rồi sẽ chết đi, nhưng vẫn sống một đời chuối ý nghĩa, vẫn cho con người một quầy chuối ngon ngọt. Trước hay sau gì cũng được, hễ chặt quầy xong là người ta phải đốn bỏ cây chuối đó. Vì nếu không đốn đi thì cây chuối ấy cũng không ra thêm buồng thứ hai và sẽ tự chết đi. Củ chuối theo đó bị thối và không đâm ra cây con được. Những người ở trong quê thường ít đi chợ, phần vì xa, phần vì tốn kém. Vì thế quanh nhà có món gì thì chế biến món ấy cho bữa cơm. Có khi hái nấm rau đồng, có khi thì đốn chuối nấu cũng ngon. Món ngon từ chuối khá nhiều, từ những món dành cho bữa cơm tới những món ăn thay cho quà vặt, tuy dân dã mà ngon miệng. Món ăn với cơm thường có chuối hầm dừa, gỏi ghém, chuối sống chấm cơm mẻ, canh chua nấu bằng ghém hoặc là củ chuối. Các món được chế biến nào là bánh chuối hấp, bánh chuối chiên, chè chuối, chuối khô, mứt chuối, chuối nướng có nếp hoặc là không nếp, bánh lá dừa nhân chuối, bánh tét nhân chuối. Món chuối hầm dừa tuy không cần nhiều nguyên liệu nhưng cũng khá công phu. Đầu tiên, lựa những trái chuối lớn nhất trong quầy, chẻ dọc ra làm hai, sau đó đem nạo ra, ngâm với nước cho bớt chất chát, chất mủ của chuối, rồi vắt thành từng viên đều nhau. Nạo thêm hai trái dừa khô, vắt lấy nước cốt, rồi bắt lên nấu cho sôi, bỏ nhiều đường vào đủ độ ngọt béo. Sau đó thả những viên chuối vào, chờ ít phút chuối chín là dùng được. Món canh chua chuối dễ nấu hơn, cá đồng các loại, cái gì nấu chung cũng đều ngon cả. Củ chuối non, cắt khúc, chẻ ra từng lát vừa ăn. Món canh chua này phải nấu bằng cơm mẻ mới đúng điệu và thơm ngon nhất. Lựa cơm mẻ vào nước sôi, cho cá vào trước, củ chuối trút vào sau vài phút, nêm nếm vừa ăn là được. Nhà ở quê có gì dùng nấy, người dân tận dụng mọi thứ sẵn có ngoài vườn, ngoài đồng để chế biến món ăn. Sẵn dịp đi đốn quầy, cha tôi cũng kiếm thêm vài bắp chuối sim vào trộn gỏi chấm cá kho. Mọi thứ đều đơn giản, nhưng như thế thôi gia đình cũng có được bữa ăn ngon miệng hơn rồi. Các chú, các bác, sau buổi làm việc vất vả, giờ là lúc thưởng thức những món ngon quê nhà. Thiệt tình là ngon không tả xiết. Mọi người ăn dội dội vàng vàng, kịp buổi đồng áng chiều nay. Cây chuối dễ trồng, mau trái nên bà con quê tôi tận dụng trồng nó trên mọi khu đất trống. Vì thế cũng kiếm thêm thu nhập từ loại trái này. Chuối cho trái quanh năm nên hễ lúc nhàn nông là bà con tranh thủ đốn chuối đem ra chợ bán. Tuy nguồn thu không nhiều nhưng cũng xem như phụ thêm để trang trải sinh hoạt hàng ngày và cho con cái học hành. Khi chuối chín đồng loạt bán không kịp, có thể ép mỏng phơi để bảo quản lâu hơn. Giá chuối khô còn cao hơn nhiều so với chuối tươi. Tụi con nít chúng tôi hồi ấy rất thích tắm sông, nhưng ở quê không có áo phao tập lội. Cây chuối là chiếc phao tập lội hiệu quả. Chỉ cần một, hai cây chuối lớn là đã tập lội được rồi. Đứa thì đeo, đứa thì ôm cây chuối. Đứa nào nhỏ người, nhẹ ký một chút, có thể lên cây chuối ngồi được. Các bộ phận của cây chuối đều hữu dụng. Tùy vào mục đích sử dụng, người ta có thể chọn một hay nhiều bộ phận của cây chuối để tận dụng công việc của mình. Những năm khó khăn, người nông dân thường dùng thân cây chuối làm nguyên liệu chủ yếu trong chăn nuôi gia súc. Cây chuối được thái mỏng rồi đâm nhuyễn trộn với cám làm thức ăn cho gia súc. Cách làm này đã giúp cho bà con quê tôi tiết kiệm được nhiều chi phí. Dù ở quê hay chợ, ai cũng dùng lá chuối để gói bánh tét. Cách làm này đã giữ nguyên như vậy từ xưa tới nay, chưa có loại nguyên liệu nào có thể thay thế được.
Đi đâu nữa? Đi đâu nữa? Rồi anh đi ra tới chợ mày ăn điện anh nhiệt anh ăn cơm đi. Đi ra hai lá lụa chị Nam ơi.
những vườn chuối xanh mát mẻ, những bồ chuối dày đặc kín đáo là nơi lý tưởng cho chúng tôi tha hồ chơi trò trốn tìm. Chạy chơi một hồi vừa mệt vừa đói, tụi tôi lại được nội thưởng cho món bánh chuối quen thuộc, món bánh bình dị mà thấm đẫm tình yêu thương của ông bà đối với con cháu. Sau khi trộn bột với đường, nước cốt dừa xong, nội mang ra cho thêm chuối vào. Mấy chị cũng nhanh tay giúp nội đập nhuyễn chuối để nội có thể trộn ngay. Trộn xong, nội cho chúng vào vỉ hấp. Giờ thì chị em tôi chỉ cần chờ chút xíu nữa là đã có bánh ăn. Lúc khay bánh được lấy ra cũng là lúc chín mùi sự chờ đợi. Chúng tôi được nội chia cho mỗi đứa một dĩa bánh ăn ngon lành. Vị béo béo của dừa, vị ngọt của chuối cứ thay nhau chạm lên đầu lưỡi, làm chúng tôi ăn một lần rồi cứ nhớ tới mà thèm thôi. Ngoài trời mưa lành lạnh, có dĩa bánh chuối nóng hổi đội cho, nhấp nháp từng miếng bánh mà sự ấm áp lan tỏa dần trong tôi. Quê hương ơi, nơi cho tuổi thơ tôi đầy ắp tiếng cười giòn giả, nơi có những hàng chuối mọc xanh quanh nhà, nơi có tiếng hát ru trẻ thơ từ thuở nằm nôi. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ tay ẩm tay bồng, tay nào xách nước, tay nào do cơm. Câu hát ru ấy đã động lại trong lòng biết bao người con sinh ra và lớn lên ở vùng quê. Tuy lời ru nghe buồn, nhưng âm điệu của nó lại rất ngọt ngào, tha thiết, thân quen, đưa bao lớp trẻ thơ vào giấc ngủ êm đềm. Sau cái vị chan chát của trái chuối còn xanh, nhớ sau những ngày nghịch phá dưới dòng sông, nhớ sau tình thương dịu dàng của nội hòa lẫn trong mùi hương bánh chuối. Tất cả đã động lại trong ký ức tuổi thơ êm đẹp bên những hàng chuối xanh dịu mát tình quê, bên mái nhà tranh ấm áp tình yêu thương gia đình.